quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 86 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh phần 5, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Chúng ta đã nói đến sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đời sống bước đi theo Chúa của mọi tín hữu, cũng như sự hướng dẫn của Ngài trong công tác phục vụ hội thánh. Nếu như một con trẻ cần phải được dạy dỗ, hướng dẫn để có thể lớn lên, trở nên một người trưởng thành, thì mỗi đời sống tín hữu sau khi đã tin nhận Chúa Giê-xu cũng cần phải được sự dạy dỗ và hướng dẫn của Chúa Thánh Linh thể ấy. Có như vậy, con cái Chúa mới có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa, bước đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hoàn thành tốt công tác mà Ngài giao phó. Để hoàn thành mục đích đó và để có thể hiểu được tại sao sứ đồ Phao-lô kêu gọi hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt, thì con dân Chúa cần nhận biết chính Đức Thánh Linh vui lòng đã ban nhiều ân tứ khác nhau cho các tín hữu trong hội thánh, mỗi người nhận lãnh ơn ban cho khác nhau để cùng hiệp tác chung trong sự góp phần phục vụ Chúa trong hội thánh. Sứ đồ Phao-lô đã trình bày rất rõ về lẽ thật này trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, từ câu 4 đến câu 11. Vả có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Vả người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa bệnh tật. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Để có cái nhìn chi tiết hơn về sự ban cho này, chúng ta cùng trở lại với lịch sử hội thánh đầu tiên. Trong thời kỳ các sứ đồ, sau khi Đức Thánh Linh đã được ban xuống, y như lời Chúa Giêsu đã phán dạy cùng các môn đồ trước đó. Lúc bấy giờ, các môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh, nhận lãnh nhiều ơn ban khác nhau, nên họ đã trở nên vô cùng kết quả trong công tác phục vụ Chúa. Hàng ngàn người được cứu thêm vào hội thánh qua sự rao truyền danh Chúa của các môn đồ. Hội thánh cứ tiếp tục phát triển trong sự dẫn dắt và ban ơn của Đức Thánh Linh. Nhiều đời sống được đầy ơn Thánh Linh được Kinh Thánh ghi lại, trong đó có ông Ngây Tiên là một trong bảy người được hội thánh cử ra để cùng phụ lo công việc Chúa với các sứ đồ. Ông Ngây Tiên cậy ơn Đức Thánh Linh ban cho, trở nên người sốt sắng rao giảng về tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu, thực hiện rất nhiều phép lạ trong dân, khiến nhiều người biết đến danh Chúa Giêsu. Điều đó sinh ra sự ghen tức rất lớn trong lòng những chức sắc trong Do Thái giáo cùng nhiều người khác, là những người không tin nhận Chúa Giêsu. Họ bèn lập mưu để cùng nhau bắt tội để có thể giết chết ông Ngây Tiên. Nhưng bởi sự ban cho của Đức Thánh Linh nên ông Ngây Tiên trở nên khôn ngoan cách lạ thường. Công vụ các sứ đồ chương 6 từ câu 8 đến câu 10 ghi lại như sau: Ê Tiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Nhưng có mấy hội viên của nhà hội, gọi là nhà hội của bọn được tự do, với những người quê ở Siren, người quê ở Alexander, cùng người Giuđa ở xứ Silici và xứ Asi, nổi lên mà cãi lẫy cùng Ngây Tiên. Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh là đấng người nhờ mà nói. Một minh chứng khác cho chúng ta thấy Đức Thánh Linh đã ban ơn chữa lành được Kinh Thánh ghi lại cũng trong thời kỳ này, đó chính là sứ đồ Phi-e-rơ. Trước kia sứ đồ Phi-e-rơ vốn là người sốt sắng nhất trong vòng 12 sứ đồ, từng chứng kiến được rất nhiều phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện khi thi hành công tác cứu rỗi ở thế gian. Thế nhưng đời sống của ông Phi-e-rơ cũng còn nhiều yếu đuối, thậm chí là đã có lần chối bỏ mối quan hệ với Chúa Giêsu vì cớ sự hèn nhát của mình. Thế nhưng khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ông trở nên người mạnh mẽ sốt sắng và nhận lãnh ơn Thánh Linh để có thể thực hiện rất nhiều phép lạ, cứu chữa cho nhiều người, khiến cho rất nhiều đời sống vốn không tin Chúa đã trở lại tiếp nhận Ngài. Công vụ các sứ đồ chương 3 từ câu 1 đến câu 9 cho biết, buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. Vả, có một người què từ lúc sinh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là cửa đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng, hãy nhìn xem chúng ta. Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững, người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và khen ngợi Đức Chúa Trời. Ơn chữa lành mà Đức Thánh Linh ban cho sứ đồ Phi-e-rơ cứ đầy dẫy như vậy. Đến nỗi sách công vụ các sứ đồ chương 5 từ câu 12 đến câu 16 ghi lại rằng, bây giờ có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ, và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau với hiên cửa Sa-la-môn. Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Số người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Jerusalem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại thì hết thảy đều được chữa lành. Nhận biết quyền năng, sự tẩy trị và sự ban cho của Đức Thánh Linh thể ấy, cho nên sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi tín hữu Galati cần phải nhìn biết về công tác của Đức Thánh Linh thật lớn lao trên hội thánh của Đức Chúa Trời. Vậy, quyết định khôn ngoan nhất mà họ cần phải thực hiện đó chính là đừng xu hướng theo xác thịt nữa, nhưng phải hạ mình vân phục để Đức Thánh Linh làm chủ, hướng dẫn và ban ơn để sử dụng mỗi cuộc đời họ trở nên ích lợi cho hội thánh của Ngài. Vì vậy, ông đã kêu gọi họ, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bài học áp dụng. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời ba ngôi, Ngài vẫn đang hiện diện trong mỗi đời sống của con dân Chúa. Không những Ngài soi sáng, dẫn dắt đường lối của từng tín hữu mỗi ngày, song chính Thánh Linh cũng vui lòng ban ân tứ cho con dân Chúa với mục đích nhằm để từng cơ đốc nhân được trở nên những người hầu việc Đức Chúa Trời bởi ơn Đức Thánh Linh. Mỗi người nhận lãnh những chức vụ, công tác khác nhau nhằm đem đến sự phát triển toàn diện cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Như trong thư tín Ê-phê-sô chương 4, từ câu 11 đến câu 12 có chép, ấy chính Ngài đã ban cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu không những cứu chúng ta ra khỏi hình phạt nơi quả ngục, ban cho chúng ta phước hạnh đời đời nơi thiên quốc, song Chúa còn vui lòng sử dụng mỗi cuộc đời chúng ta vào những công tác phục vụ Chúa để gây dựng và phát triển hội thánh Đức Chúa Trời trên đất. Dù biết rằng đây là một công tác vô cùng khó khăn, thế nhưng chúng ta biết rằng không phải bởi sức riêng mà mỗi con dân Chúa có thể hoàn tất được, bèn là do ơn mới, sức mới mà chúng ta nhận được từ sự ban cho của Đức Thánh Linh. Nhận biết được đặc ân cao trọng này, ước mong mỗi đời sống con dân Chúa luôn biết thuận phục và bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, như lời sứ đồ Phao-lô kêu gọi hãy bước đi theo Thánh Linh. Có như vậy, mỗi ngày chúng ta mới trở nên xứng đáng và được Ngài vui lòng ban ơn sử dụng mỗi con cái Chúa vào trong công tác hầu việc Đức Chúa Trời giữa vòng hội thánh của Ngài trên đất. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 87 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nương nơi cha an vui ca khen mãi mãi, vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá, vì dòng huyết Giê-xu tuôn tràn mọi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa dẫn dìu con đi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá, vì dòng huyết Giê-xu tuôn tràn mọi tội ô chúng con được sạch cho. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa.